nếu không có thật sự dưới giả dâm thì có thân không? Con bảo là không thật sự thân với gì thì là tại gì? Tại sao mà lại thân? Phải không? Như vậy thì nếu mà người ta biết rõ ràng cái thân này là một cái thân vô giới, vi phạm vô giới không được, chỉ có giả dâm thì với cái giả dâm là không chưa có nghĩa lý gì nữa. Phải không? Con chưa có không có bán giống gì nữa. Rồi cho tới những cái chuyện là tấu báo gì đó không có gì nữa. Thì như vậy thì có tư quả chưa? Không được. Mà bây giờ cái giả dâm mà cứ thấy nó là tuyệt hoài chứ không thì dở. Dở là tại thấy chuyện. Thế nếu mình biết rõ như vậy thì có cái gì đó là pháp thôi. Rõ ràng tất cả pháp đoạn không tự tánh, không có gì thật. Những gì là pháp đã không thể. Tự tánh cái pháp nó không thể thử, cũng không thể sanh. Nếu pháp không tánh, cũng không thể sanh. Pháp không sanh này, cũng không thể sanh. Con đâu thể lấy pháp có nghĩa là người ta hoàn toàn không sanh, mà dạy bảo chư vô pháp hoàn toàn không sanh. Ví dụ trí tuệ thì thấy nào con cũng thấy không sanh, không bây giờ biểu lấy cái nào dạy cái nào đến trí tuệ bây giờ đó là ở ngày đi từ 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 những cái pháp ra như lần này trước để cho thấy rõ các pháp đều gốc là không sanh. Các pháp không sanh thì ở đây đó đọc kỹ là mới chỉ thấy thông tin bát nhã. Thế con lìa pháp không sanh thì không có pháp có thể được, cũng không thể có Bồ Tát, không có Bồ Tát, Ma Tát hay hành vô thượng chứng đẳng Bồ Đề. Thế con nếu Bồ Tát, Ma Tát nghe nói như thế, không tâm không chuyển lặng cũng không lui trục, không kinh trợ, không biết Bồ Tát, Ma Tát này hay tu hành tất cả ba ba chúng ta. Nếu nghe được như vậy mà không có kinh trợ, không lui trục, đó là hạnh phúc. Bởi vì thấy tất cả nó không thiệt, kể cả Phật quả cũng phải giải nhân. Thấy vậy mà nghe vậy thì không lưu tưởng cái chuyện đó là không bất ngờ. Bởi tại sao? Vì Bồ Tát, Ma Tát đã hành sâu bát nhã ba la mật đa, quán sát các pháp. Khi ấy Bồ Tát, Ma Tát đối tất cả pháp trọn không chỗ được, không thọ, không thủ, không trụ, không trước, cũng không lập bài là pháp. Đối thọ tưởng hành thức trọn không chỗ được, không thọ, không thủ, không trụ, không trước, cũng không lập bài là thọ tưởng hành thức. Bồ Tát, Ma Tát ấy khi hành sâu bát nhã ba la mật đa, không thấy sắc, cũng không thấy thọ tưởng hành thức. Đó câu là đúng như bát nhã nói rồi. Bồ Tát hành sâu bát nhã ba la mật đa thời trước chuyến đi vũ trụ không đó, tức là thấy chỉ không này là không tự tính, không sắc, không vũ trụ, không tự tính, cũng không tự tính. Bởi tại sao? Vì sắc không tánh nữa. À, không tâm cũng không diệt. Bởi không tánh cho nên là không tâm không diệt đó. À, chứ còn hơn đọc tại sao đó không. Nó nói là đi sau nó bắt nó lăn ra là thấy không muốn được không. Rồi cứ nghĩ không mà không nơi và đây thì không đâu á. Không tự tính. À, bởi vì sắc không tự tính. Rồi cho nên nói không tâm không diệt. Họ tưởng mình thấy không tánh. Nếu nó không thanh thì như vậy thì mình vô cùng đơn giản, tốt chủ, rồi mình thấy cái chữ không không chỉ là chữ không đó là không tự tính. Rồi không tự tính tức là các pháp không có, cái gì là thẳng có vô định. Các không thẳng có vô định, họ trở thành chữ không thẳng có vô định. Bởi không thẳng có vô định cho nên không có vô định. Mà đi sâu trong bát nhã thì rõ như vậy. Chứ không phải là không ngờ, nhớ như vậy thôi. Thấy rõ là không có cái thẳng có cái được. Chứ không phải là không ngờ. Nhiều khi mình cứ nghĩ chỉ không phải không ngờ cho nó chẳng tốt. Nên ở đây, như vậy thì thấy cái kinh bát nhã là thức nhớ lại những cái bài dài này thôi. Thế con, pháp không thanh không diệt tức là phi pháp. Thọ trở hành thức không thanh không diệt tức là phi thọ trở hành thức. Bởi tại sao vì pháp cho đến thức cũng không thân không diệt, không có hai, không hai phần. À, vì sao? Vì pháp không thân không diệt, không phải một, không phải hai, không phải nhiều, không phải khác. thế nên sắc cho đến khi không tăng không diệt, tức khi sắc cho đến khi thức, thế cho ông sắc không hai, tức là khi sắc họ trở thành thức, không hai tức là khi họ trở thành thức. Cho nên sắc thức thì không, không thức thì sắc, đó là thể chỉ lý không hai. Nó không phải có cái sắc riêng, có cái không riêng. Bởi vì tất cả pháp thì này nó không có hai bên. Thế cho ông sắc không hai tức khi sắc họ trở thành thức, không hai tức khi họ trở thành thức. Thế cho ông sắc vào pháp số không hai, họ trở thành thức vào pháp số không hai. Nếu nói sắc tức là nói pháp không hai, nếu nói họ trở thành thức tức là nói pháp. Như vậy thì tất cả pháp của cái thể tất cả này đó đều được căn cứ trên lý không hai. Không hai tức là không tức và không linh. Nếu mà không tức không linh thì đó là không. Như vậy thì dùng giới của mắt chiếu rọi tất cả, thấy tất cả pháp trên cái phương diện tối đại bởi không thành chứ không thành, phải không? Còn nếu mà nói xác định có ai tức là không thành, bởi vì ngay các pháp tự nó không có một cái thể xác định thì làm sao? Ví dụ cái ly không có cái thể xác định như cái ly, rồi cái bàn không có thể xác định như cái bàn thì làm sao nó có trong cái ly? Chỉ có cái xác định mới có cái ly, phải không? Bây giờ không có cái gì xác định hết, không nói ai thì mà thấy tất cả pháp không xác định đó là thấy, còn thấy xác định là thấy. Thấy được không có định là thấy tọt được cái nhất tâm của mình. Còn nếu thấy có định là thấy cái hữu của mình, phải không? Như vậy thì mình nói có mấy không là nói thân ai, nói thân ai tức là nói cái mình, phải không? Thấy phải thế giới là nói thân ai đó là nói thân ai. Còn nếu dùng cái trí tuệ đắc giả thì tất cả là thân ai, nó không có hai mặt cố định. Cho nên cái này, cái này có thể thấy chưa, chưa thấy đó. Như vậy thì cái lý không hai này là một cái giả thành chính. Bây giờ khoa học có cái gì cố định không, phải không? Nếu có cái cố định thì các nhà khoa học không làm sao mà cái này để làm cái kia được. Ví dụ nếu cố định thì cái này là cái này, cái kia là cái kia, mà cái này có thể gia giảm biến thành cái khác, cái khác gia giảm biến thành cái khác từ cái đó, như là cái các cái nguyên tố trong đó nó đổi thay, nó tăng giảm từ cái này ra cái này, luôn luôn là cái này. Thì như vậy cái không có định này là một giả thành, mà từ Đức Phật ở khỏi chứng giả thánh cho tới bây giờ mà thấy rõ như vậy thì với Phật các thầy ngài không áp dụng ở bên cái tùy vật để mà tạo ra cái điều kiện chứ biết, áp dụng về nội tâm để hiểu mà tu. Như vậy biết tất cả pháp không cố định, không có cái gì là thật khác để tâm mình không bị nhiễm, không bị nhiễm cái nhiễm mắt. Mà nếu tâm không nhiễm ô, không nhiễm mắt thì biết là mình tâm như hiện tại thấm tâm có dòng chuyển biến mà mình không có bị lay động tự tại như vậy. Như vậy là ứng dụng để tu. Còn bên kia khoa học thì thấy vậy ứng dụng để tạo tạo ra điều kiện cho phần sử dụng. Ở đây thì thấy vậy là ứng dụng để tâm lý của mình được an nhiên tự tại trước đó, phải không? Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bát nhã. Nếu mà học Phật mà không nắm vững được tinh thần bát nhã là cái trí, cái tư pháp lớn, bởi vì đây là cái trí tuệ đúng cái lẽ thật ngàn kia vậy. Bây giờ mà cái lẽ thật đó mà mình lại không có cái nắm giữ nó được hay là thấy rõ nó được thì phải chưa làm sao mình nắm giữ được đạo lý. Nếu là đạo lý của mình là chỉ cái lẽ thật đó mà mình không hiểu được cái lẽ thật đó thì làm sao đủ lòng tin về đạo lý. Vậy cho nên cái học bát nhã là để có cái trí tuệ thấy đúng như thật. Mà càng thấy đúng như thật thì chúng ta lại càng dễ gạt bỏ những cái như lầm chấp trước, phải không? Còn sở dĩ mình cứ chấp chặt cái này cái nọ là tại cũng như mấy bà già cứ chấp cái này tốt cái kia xấu, cái này phải cái đấy, cứ chấp chặt như như vậy rồi muốn làm gì khác là không chịu. Thì đó là sanh như vậy là có những con chó, phải không? Còn những người đã có con hồn cởi mở nghiệp phạm rồi không trọng, cho nên người ta mới dễ giải quyết những vấn đề. Tôi nói cái thức vàng là có nhiều bà già cổ kính chỉ cho mấy đứa nhỏ mà để tóc được vượt đó là xấu, là không có tự con hữu được rồi cuốn từ rũa muốn hết kiến lại. Thì như vậy thì mấy đứa nhỏ thì nó theo thời nó chịu thì chúng ta gây ra cái gì cái bực bội xung đột với cái gì phải không, tại cái chất chặt chứ mình biết là cái đó là từ thời. Mà thường thường người ta nói thời gian tức là cái tâm thức theo thời, cái thời của người xưa nó như vậy, thời người nay như vậy thì có quyền theo thời. Rồi mình cứ bắt cái thời này bắt xảo lùi cái thời xưa thì cho cái xưa gì đó cũng là đúng, thì đó là có phải là đúng không? Thành nó ngưng như vậy là mình cứ ngu nó rồi thăng cấp nó rồi từ đó phiền não rồi cứ chắc cái thời con cá nó muốn thảo nó lời rồi nó cứ thứ ấy, có phải là từ cái chất cái ngu nó của mình tu xuống vậy nó hiểu rõ cái lẽ thật của cái pháp rồi tự nhiên tâm hồn trời ví dụ người đó. Cho nên mình ngu si quá, nhưng mà thấy cá pháo không thiệt, mình thấy được nó ngu si. Nếu mình thấy cá pháo không thiệt là có trí tuệ bất ngã rồi, họ nó ngu nó khôn thật, phải không? Bây giờ nghe nó ngu quá thì giận bừng bừng lên không ngu thế nào, nội cái giận bừng bừng đã là ngu mất rồi, phải không? Rồi còn phải ngu thế nào nữa, rồi nếu người đó họ sáng suốt ngu chỗ giận bừng bừng đó. Từ cái chứng thắng rõ ràng là cái chi mê của mình từ cái mê, cái chấp mê rồi đi vào. Nếu một khi mà mình thấy được cái trí tuệ đó rồi thì mọi việc cởi mở nhẹ nhàng cấm tâm vấn đề thì hòa với nó cấm cuộc giảm này không phải quan trọng mà chấp thế này phải thế kia phải thế nào, nhưng mà không có hòa với mình nó có khổ mình nó có cái nguyên tắc để mà cuộc sống được an ổn tự tại. Những như Phật giữ một giới cá pháp nó giữ quá vậy mà giới được Phật thì giữ thấy cái đó mới nhìn cái mâu thuẫn được cái chuyện mà cũng phải người ta cứ tưởng rằng cái gì tự do thì có tha hồ cũng làm gì làm mà tự do có yên cái tự do đó mới được, phải không? Là tự do mà vô thực sự thì tự do nó không đã. Nó hiểu vậy thì mình mới thấy cái hay của Phật pháp, nghĩa là dạy cho mình có tâm hồn tự do mà mình có hiểu vậy thì mới gọi là hiểu đạo. Cái tình nó nghe nói ôi tự do không cách gì hết rồi gặp người ta kêu tên người ta nói cũng sâu bò không sợ hoài ở thiên hạ tới là thằng nghe dân đây không có tư hành nữa ăn nói thô lỗ. Thành ra mình biết những ngôn ngữ nói chuyện nhưng mà lúc nào cũng nói lời sáng sủa tươi đẹp đó con vậy.
Thank you. đoạn này Xá Lợi Tử đầu tiên hỏi Thiện Thiện: như tôi hiểu nghĩa nhân giả nói, nhã, hữu tình vân vân hoàn toàn không sanh, sắc cho đến thức hoàn toàn không sanh, chư Phật Bồ Tát hoàn toàn không sanh. Nếu như thế do nhân duyên gì Bồ Tát Ma Tát vì độ vô lượng vô số hữu tình tu trăm ngàn khổ hạnh rất khó làm, họ đủ vô lượng khổ lớn rất khó nhẫn? Tức là cái câu hỏi này ngài thì Xá Lợi Tử nhắm vào cái nghĩa nói rằng nhã vân vân hữu tình đều là không sanh, tức là không xa không sanh, các pháp không sanh và chúng sanh cũng không sanh. Như vậy thì tại sao Bồ Tát lại vì độ vô lượng vô số hữu tình tu trăm ngàn khổ hạnh rất khó làm, thì thọ đủ vô lượng khổ lớn rất khó nhẫn? Đã là hoàn toàn không sanh thì đâu có những cái chuyện mà vì độ vô lượng vô số hữu tình mà làm trăm ngàn khổ hạnh khó làm và thọ đủ vô lượng khổ lớn rất khó nhẫn. Nếu không sanh thì làm những cái điều đó làm gì? Ngài Xá Lợi Tử ngài đáp: Xá Lợi Tử, Thiện Hiện đáp: Xá Lợi Tử, không phải tôi ở trong pháp không sanh kia nhận có Bồ Tát Ma Ha Tát vì độ vô lượng vô số hữu tình tu trăm ngàn khổ hạnh rất khó làm, thọ đủ vô lượng khổ lớn rất khó nhẫn, song chư Bồ Tát Ma Tát tuy vì hữu tình tu vô lượng thứ khổ hạnh rất khó làm mà ở trong đó không có tưởng khổ hạnh. Câu đầu của ngài đáp rằng với cái lý vô sanh thì ngài không nhận có cái Bồ Tát vì độ vô lượng vô số hữu tình tu trăm ngàn khổ hạnh khó làm, họ đủ khổ lớn mới khó nhẫn. Đó tức là đứng về cái mặt vô sanh mà nói thì không nhận những điều đó. Xong chư Bồ Tát Ma Tát tuy vì hữu tình tu vô lượng thứ khổ hạnh rất khó làm mà ở trong đó không có tưởng khổ hạnh, như vậy thì làm tất cả cái khổ để mà vì độ chúng hữu tình, mà tại sao mà nói rằng trong đó trọn không có tưởng khổ hạnh? Mình làm khổ hạnh để mà cứu độ hữu tình, lý do gì trong đó lại không thấy có khổ hạnh? Thì ở đây giả sử như tất cả ni chúng ở đây hồi mình chưa thức tu thì có ăn chay trường không? Mà nếu chưa ăn chay trường thì nghĩ ăn chay trường là khổ hạnh không? Khó không? Nhưng mà bây giờ thấy khổ hay khó không? Sao vậy? Thì ngày chưa ăn á, thì mình thấy rằng ăn chay là cái khổ, phải không? Nhưng mà bây giờ mình ăn quen rồi thì sao? Thấy nó không khổ nữa. Đó, thì như vậy cái gì mà mình đã làm và làm được rồi thì lúc đó không còn thấy nó khổ. Cũng như vậy, chư Bồ Tát khi mà vì tất cả chúng hữu tình làm những cái điều khó làm, thọ những cái điều khó nhẫn, nhưng mà các ngài không có tưởng là khó làm, khó nhẫn. Tại sao? Vì khi các ngài đã quyết chí làm rồi thì trong lúc làm đó không còn thấy nó là khó nữa, phải không? Cũng như mình vừa quyết chí tu rồi cho nên mình ăn chay không thấy là khó. Còn nếu người chưa quyết chí tu thì ăn chay thấy như sao? Rất là khó, phải không? Như vậy để thấy cái quyết chí thì cái gì khó nó cũng biến thành dễ, còn cái không quyết chí thì dầu dễ nó cũng trở thành khó. đó. Như vậy để thấy cái tinh thần tu hành. Chúng ta nếu một khi quyết chí làm những điều khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn, mà khi mình quyết làm rồi thì liền không còn thấy khó nữa. Còn nếu không quyết nhìn thì tất nhiên thấy là khó. Như vậy thì đoạn này có hai phần rõ ràng. Phần đầu đứng về mặt vô sanh thì không nhận có Bồ Tát vì độ vô lượng hữu tình hỏi rất nhiều cái khổ hạnh. Phần sau tuy rằng đứng về cái mặt vô sanh thì không thấy như vậy, nhưng mà đối về mặt đối đãi thì thấy làm những điều khổ hạnh để độ hữu tình đó xong không thấy nó là khổ hạnh. Đó là đứng về mặt đối đãi. Đây giải thích vì cớ sao nếu đối với khổ hạnh khởi tưởng khổ hạnh trọn không thể vì vô lượng vô số vô biên hữu tình làm lợi ích lớn. Nếu mình cái khổ hạnh đó mà mình tưởng nó là khổ thì chắc không bao giờ mình làm lợi ích cho chúng hữu tình được những cái lợi ích lớn. Cũng như mình bây giờ nếu mình ăn chay mà cảm thấy nó là khổ thì chắc ăn chay lâu không nổi, phải không? Mình ăn riết rồi thấy nó tự nhiên mình ăn hoài không có ngán. Đó là cái việc làm do lâu rồi cái mình quen mình coi thường. Nhưng chúng Bồ Tát Ma Tát lấy không chỗ được làm phương tiện đối với các khổ hạnh khởi tưởng lạc hạnh, đối hạnh khó làm khởi tưởng dễ làm, đối với các hữu tình khởi tưởng cha mẹ anh em vợ con và thân mình, vì độ kia nên phát khởi tâm vô thượng chánh đẳng giác mới hay vì vô lượng vô số vô biên hữu tình kia làm lợi ích lớn. Đây là nói cái lý do Bồ Tát làm được những việc đó là tại sao. Bởi vì trước tiên lấy không chỗ được làm phương tiện. Không chỗ được tức là làm tất cả việc mà không thấy có năng có sở để rồi có cái được và cái không được. Rồi kế đó nữa, đối với các khổ hạnh khởi tưởng lạc hạnh, đối với hạnh khó làm khởi tưởng dễ làm. Như vậy cái tưởng nó có điên đảo không? Khổ mà tưởng là vui, có điên đảo không? Nên là khổ thì biết nó khổ mới đúng chứ, tại sao khổ lại tưởng là vui? Bây giờ ví dụ như có một người ở trong chúng huynh đệ họ lỡ phạm một cái lỗi gì hoặc là làm hao của tam bảo bể đèn bể đồ gì đó, huynh đó họ sợ quá không dám nhận, sợ bị rầy, sợ bị phạt. Thì có người đứng ra nhận, nói tôi sẽ nhận cho huynh, huynh cứ nói tôi làm bể, tôi nhận để là quý sư cô rầy tôi. Thì khi mà nhận rồi sẽ bị rầy, thì bị rầy đó là cái vui và cái khổ. Khổ mà mình tưởng là, tại sao mình tưởng ngược vậy? Bởi vì mình thấy mình chịu khổ để làm lợi ích cho người ta, mà người ta được vui tức là mình vui, cho nên nghĩ tới cái vui mà quên cái khổ. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng làm tất cả những khổ hạnh mà không tưởng là khổ, mà tưởng đó là lạc hạnh, là cái hạnh vui. Bởi vì khi mà mình hy sinh mình làm lợi ích cho chúng sinh, mà khi chúng sanh được lợi ích thấy họ vui thì mình cũng cảm thấy vui. Bởi vậy cho nên quên cái khổ mà chỉ nhớ cái vui của chúng sanh như là cái vui của mình. Rồi thêm nữa, đối hạnh khó làm khởi tưởng dễ làm. Nếu mà cái khó mà mình tưởng là khó, không bao giờ mình dám làm, mình tưởng cái đó không khó đâu, làm thì được, nhờ vậy mà làm được. Đối với các hữu tình khởi tưởng như cha mẹ anh em vợ con và thân mình, vì độ kia nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác mới hay vì vô lượng vô số vô biên hữu tình kia làm lợi ích lớn. Tại sao đối với chúng sanh, chúng hữu tình mình lại khởi tưởng là như cha mẹ anh em vợ con, cho tới thân mình. Tại sao mình phải tưởng vậy? Căn cứ đâu mà tưởng vậy? Bởi vì theo cái lý luân hồi, có lần ở trong kinh Phật nói các thầy tỳ kheo rằng, ở trên cái quả đất này, lấy cái dùi cắm xuống một chỗ nào á, đều là trúng thân Phật hết, phải không? Nó là cắm dùi chỗ nào cũng là trúng thân Phật. Thì như vậy Phật sanh thì bao nhiêu lần rồi? Mà Phật sanh bao nhiêu lần thì mình thì bao nhiêu lần? Thì không biết số kiếp nào mà kể. Mà mỗi lần sanh ra thì có gì? Có cha, có mẹ, có anh, có em, thân bằng quyến thuộc. Thì như vậy, nếu 1 triệu lần sanh thì có bao nhiêu quyến thuộc? Đâu có 1 triệu thôi. Vì gì? Cha mẹ không đó 2 triệu rồi. Đó, anh em rồi nữa. Con cái rồi nữa. Thì có bao nhiêu triệu? Thì như vậy 1 triệu lần sanh thì nó đạt có mấy triệu? Mấy triệu thân thuộc rồi, phải không? Mà nếu cả 20-30 triệu lần sanh thì cả thế giới này đều là thân thuộc mình hết, phải không? Cha mẹ, anh em, vợ con gì đó, hoặc gần hoặc xa thôi, phải không? Thì như vậy, bởi đứng về mặt luân hồi mà nghĩ thì tất cả chúng sanh trên thế gian này đều là người thân thuộc của mình. Bởi là người thân thuộc của mình thì khi mà mình thấy họ khổ, mình có vui được không? À, cho nên vì thân thuộc trên họ khổ, coi như mình khổ, mà có khi coi họ cũng như thân mình nữa, thì coi như quyến thuộc là dễ rồi, coi như thân mình dễ là có. Là làm sao coi như thân mình được? Người ta khác, mình khác, là làm sao coi như thân mình được? Đó là mấy cái khó hiểu, phải không? Nghĩa là tưởng như cha mẹ anh em thì đó là được. Còn nếu tưởng như thân mình thì làm sao mà tưởng được? Bây giờ đây, làm sao tưởng như thân mình? Bây giờ xét như thế này, nếu mình đói, mình có biết khổ không? Người khác đói có biết khổ không? Mình bị rầy mình buồn, người khác bị rầy có buồn không? À, thì tất cả những cái gì mà mình cảm nhận là khổ, là buồn, là phiền não, người khác cảm nhận cái đó cũng khổ, buồn, cũng phiền não. Thì như vậy, thân họ, thân mình tuy khác mà có khác hơn. À, những cảm nhận cũng giống nhau. Bởi giống nhau cho nên thân họ, thân mình không khác. Bởi không khác cho nên mình làm cho họ hết khổ, tức là làm cho mình hết khổ. Đó là cái nghĩa mà nói rằng coi như là thân mình. Mà khi coi như cha mẹ anh em và thân mình rồi á, thì ta phải độ thoát tất cả những hữu tình đó, khiến lìa tất cả thứ khổ sinh tử, khởi trăm ngàn khổ hạnh rất khó làm. Thà bỏ thân mình mà không bỏ chúng kia, nhưng đối với hữu tình khổ và khổ hạnh không thể tưởng hữu tình khổ và khổ hạnh. À, mấy cái này thật là khó hiểu, phải không? Độ tất cả hữu tình để cho họ thoát khỏi các cái thứ khổ sinh tử, làm mọi thứ khổ hạnh, thà là bỏ thân mình mà không bỏ chúng hữu tình. Đối hữu tình khổ và khổ hạnh không khởi tưởng hữu tình khổ và khổ hạnh. Như vậy tưởng cái gì vậy? Nếu mà không tưởng hữu tình, không tưởng khổ và khổ hạnh, như vậy là tưởng cái gì? Đó là căn cứ trên cái lý Bát Nhã, dùng trí tuệ mà thấy thì hữu tình có thiệt không? À, khổ có thiệt không? Khổ hạnh có thiệt không? Cũng đều không. Bởi vậy cho nên làm tất cả độ hữu tình, mình chịu mọi thứ khổ mà vẫn không thấy có hữu tình thiệt, không thấy có cái khổ hạnh thiệt. Bởi không thấy thiệt cho nên không có chấp, không có kẹt. Thế nếu mình thấy thiệt á, thì tức là bị cái chấp, bị cái kẹt rồi. Lại khởi nghĩ, ta phải độ thoát tất cả hữu tình, khiến lìa vô biên các đại khổ quẩn, Giả sử vì kia mà chặt cắt thân ta làm trăm ngàn phần, đoạn không lui sụp, nhưng trong đó không khởi tưởng là khổ hạnh khó làm. Ở đây nói độ thoát tất cả hữu tình, khiến lìa vô biên các đại khổ quẩn. Giả sử trong khi độ họ đó mà thân mình bị chặt, bị cắt ra làm trăm phần, chọn không lui sụp cái tâm mà nguyện độ họ, nhưng trong khi làm những điều khó làm đó mà không khởi tưởng là khổ hạnh khó làm. Như vậy thì mới thấy rõ rằng cái tinh thần bát nhã là lúc nào cũng phải đủ hai điều kiện, trí tuệ và từ bi, nó theo nhau, phải không? Có trí tuệ phải có từ bi, từ bi với trí tuệ nó không rời nhau. Bởi vì mình độ tất cả chúng hữu tình để họ lìa khổ, đó là cái gì? Là từ bi à. Nhưng mà khi độ tất cả chúng hữu tình lìa mọi cái khổ quẩn, mà trong đó mình không khởi tưởng khổ hạnh à, khởi tưởng là khổ hạnh khó làm, đó là trí tuệ. Tức là thấy rõ khổ hạnh nó không thiệt, cái khó làm cũng không phải thiệt. Như vậy thì luôn luôn có khi thì dùng cái trí tuệ trước, cái từ bi sau. Có khi dùng cái từ bi trước, cái trí tuệ sau. Như đoạn này nói đó, là từ bi trước, trí tuệ sau. Xá lợi tử, chư Bồ Tát Ma Tát khởi nghĩ thế này: dư ngã tự tánh đối với tất cả pháp, lấy tất cả thứ, tất cả chỗ, tất cả thời, tìm không thể được. Các pháp trong ngoài cũng như thế, chọn không chỗ có, đều chẳng thể được. Nếu trụ cái tưởng này, liền không thấy có khổ hạnh khó làm. Do đây hay vì vô lượng, vô số vô biên hữu tình, tu trăm ngàn khổ hạnh khó làm, và hay làm cho kia được lợi ích lớn. Cái câu này nghe rất là khó hiểu. Nói rằng chư Bồ Tát khởi nghĩ thế này: như ngã tự tánh đối tất cả pháp, lấy tất cả thứ, tất cả chỗ, tất cả thời, tìm không thể được. Như ngã tự tánh là sao? Tức là như tự tánh của ta, mà ta có tự tánh hay không? Tức là như tự tánh của ta mà ta không có tự tính. Bởi ta không có tự tính, tức là ta không có cái sẵn có và cố định, thì tất cả pháp cũng không có cái sẵn có và cố định. Mà nếu không có sẵn có cố định thì có pháp nào thiệt? Ta không thiệt, pháp không thiệt, người không thiệt. Bởi vậy cho nên đối trong tất cả pháp trong ngoài cũng thấy, đều thấy như vậy. Mà thấy rõ như vậy thì chọn không có chỗ có đều chẳng thể được. Không chỗ có tức là không có gì là thật có, không có gì là thật được hết. Nếu trụ cái tưởng này liền không thấy có khổ hạnh khó làm. Nếu mà mình tưởng như vậy, dùng trí mà quán như vậy, thì có cái khổ hạnh nào thiệt, có cái khó làm nào thiệt đâu. Cho nên nó không có khổ hạnh khó làm. Do đây hai vị vô lượng vô số vô biên hữu tình, tu trăm ngàn khổ hạnh khó làm, và hay làm cho kia được lợi ích lớn. Đó là đoạn này lấy trí tuệ bát nhã đi đầu. Dùng trí tuệ bát nhã mà quán mình hữu tình khổ hạnh đều không thiệt. Bởi không thiệt cho nên mình mới hay làm tất cả cái điều lễ cho chúng sanh mà không buồn, không chán, không sợ. Như ví dụ vậy, ví dụ giờ có cái món đồ giả và một món đồ thiệt, thì mình biết cái món đồ thiệt nó quý, món đồ giả quý không? Mà nếu có nói như một cái chén kiểu thiệt và cái chén kiểu giả, thì giờ có người lại họ xin cái chén kiểu giả, mình nói giả mà họ tưởng là thiệt, họ lại xin
mình cho mình tiếc không? Nếu mình xin cho thiệt mình cho tiếc không? À, nếu mình nghĩ cái đó là thiệt á, thì khi mình cho mình không đành, phải không? Còn nếu mình biết cái đó giả, cho không chút nào tiếc hết. Thì như vậy cho nên Bồ Tát xét cái thân này nó thiệt hay giả. Bởi giả cho nên làm tất cả cái khổ hạnh mà không thấy, không thấy kho lạc, phải không? Còn mình bây giờ thấy thiệt hay giả? Sao kỳ vậy? Tu lâu quá mà cũng thấy thiệt. Bởi thấy thiệt cho nên làm gì cực cái buồn, muốn khóc, phải không? Đó là mới vậy, thấy nó thiệt mà mình nhọc nhằn hơn người khác, người khác khỏe hơn mình thì sao? Buồn, buồn đó là lương thiện, phải không? Còn nếu không lương thiện thì sao? Treo nải, thấy không? Đó. Thì như vậy đó là tại vì mình thấy mình thiệt. Đó. Còn nếu mình thấy mình không thiệt, đem cái đồ giả này để mà làm lễ chứng sanh thì có gì đó quan trọng, phải không? Thì như vậy là không có gì buồn hết. Cho nên cái trí tuệ bát nhã nó giúp cho mình được cái phương tiện làm lễ chứng sanh mà không có chán, không có buồn, không có sợ. Còn nếu không có cái trí tuệ bát nhã đó thì mình dễ buồn, dễ chán, dễ sợ. Hiểu như vậy thì mới thấy người học đạo mà thiếu trí tuệ là khó làm được việc lớn, làm thì chán nè, phải không? Bây giờ ở đây có ai mà làm việc cực mà làm mà không có chán không? Có không? Vậy thì không có. Ở Bồ Tát nó dầu cho chặt cắt thân mình ra trăm phần mà cũng không có chán, không có sợ, chỉ nghĩ tới hữu tình thôi. Còn mình ở đây không cần nghĩ hữu tình, nghĩ huynh đệ thôi. Mình sẽ chúc mà huynh đệ được có cơm ăn áo mặc thì mình nên không nên? Nên. Được than hay không than? Thì như vậy cho nên khi nào mà có cực một chút á, giả sử như mình làm cực mà không ai ngó ngàng là đừng có rơi nước mắt nghe không? Bởi vì mình cực mà huynh đệ hay được. Có con, có áo thì vui, có gì đâu mà phải rơi nước mắt. Hiểu vậy thì mới làm được những chuyện hơi khó một chút. Nếu còn không thì thấy sao mà thân phận mình bị hỏng điêu. Ai nấy cũng lãnh những điều sung sướng, còn thân mình thì làm những điều cực khổ quá, mà không ai ngó ngàng. Phần nhiều người ta đòi ngó ngàng lắm. Mình cực không ai ngó ngàng là không chịu. Phải có người ngó ngàng, an ủi đều đều thì còn đỡ. Đó là cái bệnh của chúng sinh như vậy. Cho nên mà phải học theo cái trí tuệ Bồ Tát. Mình phải làm tất cả cái khó làm mà vẫn trong cái khổ đó vẫn thấy là vui, chứ không có thấy khổ. Nghĩa là giả sử như bắt mình đi ruộng mỗi ngày 2 buổi, mà chiều đó huynh đệ được tới nhà nghỉ, mình cũng đến cười mà làm thôi. Một mình đi ruộng mà mình cũng cười, giờ đi giờ hát nghêu ngao rồi đó. Thì như vậy đó là khi người thứ thiệt rồi đó. Còn giờ đi mà giờ chùi nước mắt thế nào thật thiệt, phải không? Đó thì tụi con nhớ học cái hạnh Bồ Tát thì kỹ chút, để rồi học Bồ Tát hạnh mà mình làm cái gì hạnh? Làm chúng sanh hạnh không, thấy không? Học thì học hạnh Bồ Tát, mà làm thì làm hạnh với chúng sanh. Đến đoạn tiếp, đọc tiếp diệu. Cái đoạn trên 6 câu hỏi, nhưng mà có thể tóm lại thành 3 câu thôi. Như câu đầu là Ngài Xá Lợi Tử hỏi Ngài Thiện Hiện: Bồ Tát thật không sanh chăng, hay là Bồ Tát và cái pháp Bồ Tát thật không sanh chăng, phải không? Đó thì Ngài Thiện Hiện đáp: thật không sanh Bồ Tát và pháp Bồ Tát. Thì kế đó là cái gì? Nhất thế trí trí và pháp nhất thế trí trí
thật không xanh chăng? Nhà thiện đáp, thật không xanh. Cái thứ ba là các loài dị xanh và pháp các loài dị xanh, thật không xanh chăng? Thì ngài trả lời, thật không xanh. Thì như vậy, đầu tiên là Bồ Tát và pháp Bồ Tát, kế đó là nhất thế trí trí và pháp nhất thế trí trí, sau đó là loài dị xanh và pháp loài dị xanh, Bồ Tát, pháp Bồ Tát, nhất thế trí trí, pháp nhất thế trí trí, nhất thế trí trí đó là trí của Phật, dị xanh tức là các loài chúng sanh và pháp chúng sanh cũng đều là không sanh. À, thì giờ tới đây thầy Xá Lợi Tử mới bảo mà chuyện hiện, nếu chư Bồ Tát thật không sanh, pháp chư Bồ Tát cũng thật không sanh, nhất thế trí trí thật không sanh, pháp nhất thế trí trí cũng thật không sanh, các loài dị sanh thật không sanh, pháp các loài dị sanh cũng thật không sanh, đâu không phải Bồ Tát Ma Tát nên tùy chứng được nhất thế trí trí, tức là pháp không sanh nên được pháp không sanh chăng? À, như vậy thì ngài Xá Lợi Tử mới tóm kết lại, Bồ Tát, pháp Bồ Tát là thật không sanh, nhất thế trí trí, pháp nhất thế trí là thật không sanh, dị sanh và pháp dị sanh cũng thật không sanh. Thì ba cái đó đều là thật không sanh, mà nói rằng Bồ Tát tu chứng được nhất thế trí trí, thì như vậy chứng nhất thế trí trí đó có phải là lấy pháp không sanh mà chứng pháp không sanh chăng? Phải không? Mà đã pháp không sanh là có hay không? Không lẽ lấy cái không chứng cái không? Đó, đó là cái câu hỏi của ngài Xá Lợi Tử. Thì đây ngài Thiện Hiện đáp: theo ý tôi, không nhận trong pháp không sanh có chứng được, có hiện quá. Vì cớ sao? Vì các pháp không sanh chẳng thể được. Nếu mà đứng trên cái lý vô sanh thì không có chứng và hiện quá, vì vô sanh tức là không có, không được. Không được thì nói gì chính, gì hiển quá. À, đó là cái câu trả lời của ngài Thiện Hiện. Ngài Xá Lợi Tử bèn hỏi cách khác: vậy là nhận pháp sanh chứng pháp sanh, hay nhận pháp không sanh chứng pháp không sanh? À, ngài Thiện Hiện đáp: theo ý tôi, không nhận pháp sanh chứng pháp sanh, cũng không nhận pháp không sanh chứng pháp không sanh. Pháp sanh chứng pháp sanh, không sanh chứng không sanh, đó là hai vế. Giờ ngài Xá Lợi Tử hỏi nữa: vậy là nhận pháp sanh chứng pháp không sanh, hoặc nhận pháp không sanh chứng pháp sanh, đó là hỏi sao? Hỏi trèo me lại, phải không? Trèo me lại đó. Thì ngài Thiện đáp: theo ý tôi, không nhận pháp sanh chứng pháp không pháp thiếu chữ không, ở chỗ này là thiếu chữ không, không nhận pháp sanh chứng pháp không sanh, cũng không nhận pháp không sanh chứng pháp sanh, thiếu một chữ không. Ngài Xá Lợi Tử hỏi: nếu như thế đâu hoàn toàn không được, không hiển quá? Tức là nếu như vậy đó, có phải là hoàn toàn không có, không hiển quá chăng? Như vậy là hoàn toàn không có, không hiển quán chăng? Như vậy tức là trên cái phương diện tu chính là hoàn toàn không có, phải không? À, thì ngài Thiện Hiện đáp: tuy có được, có hiển quán, nhưng không do hai pháp này mà chứng, chỉ tùy thế gian nói năng lập bài có được, có hiển quán, không phải trong thắng nghĩa có được, có hiển quán. À, thì như vậy câu trả lời của ngài Thiện Hiện làm cho mình sáng tỏ cái lý. Đứng về mặt thế gian thì gọi đó là phần tục đế, thì nói có được, có hiện quán, hay là có chứng, có đắc. Còn đứng về mặt thắng nghĩa, tức là chân đế, thì không có được, không có hiện quá.
À,
tại sao vậy? Bởi vì về chân lý thì các pháp ở giữa này một dòng biến chuyển, không có một cái gì thực. Mà đã không có thực là làm gì có được, làm gì có hiện quá. Đó. Nhưng mà đứng về tục đế, tức là về thế gian á, thì người ta thấy mình có sanh, có tử, có được, có mất, có tu, có chứng. Thì nếu nói có chứng, có đắc đó, là đứng về mặt thế gian tục đế mà nói, tạm nói vậy thôi. Chứ cái đó không phải đứng về mặt chân đế. À, như vậy thì cái nhìn của Đạo Phật nó có một cái đặc sắc. Ví dụ như mình thường á, nói chuyện với ai thì mình nói sao? Cái này có không? Phải không? Tức là đưa ra hai bên, hoặc là nhận có, hoặc là nhận không. Phải không? Nhưng bây giờ hỏi có và không, hai cái đó, hai cái có và không đó, thì cái có thiệt có, cái không có thiệt không hay không? Nếu mình xác nhận là có hay xác nhận là không, đó là mình xác nhận nó thiệt. Mà trên thế gian này có và không đều là không thiệt. Ví dụ chỗ này nói không là không cái hình tướng vật chất như bàn như ghế, chứ còn đó phải là không không khí, không bụi bặm, không tất cả những thứ khác, phải không? Như vậy là nói không là tạm nói,